Mấy câu hỏi mà trả lời trong lớp đó, rồi có lên mạng đó, thì một số người họ rất thích nghe, còn có một vị thì họ tính cách là không có hài lòng tại cái việc này, việc ở trong cái Phật giáo mà đem ra cho cái người thế gian ngoại đạo mà họ biết. Thì thật sự thời này không có gì mà giấu hết đó. Đại chúng nhớ, không có gì mà giấu, mạng là lên đầy hết. Hồi xưa luật này rất khó, là coi như là gọi là bí truyền, nói để mình thông cái chỗ đó. Hôm trước thầy cũng nói rất nhiều, luật là cũng do Đức Thích Ca nói chứ không có bộ luật nào khác. Đức Phật hơn 30 năm nói giới cho hàng tỳ kheo, rồi sau đó kiết tập lần thứ nhất thì cái bộ luật mà đầu tiên của ngài ngài Ubali, ngài trùng tuyên lại đối với 500 vị đại A La Hán trong kiết tập lần thứ nhất tại hang Bất Tất La, thì bộ luật đó được gọi là Bát Thập Tụng Luật, là tại vì đọc lại những cái lời Phật dạy 80 lần trong đầu mùa mưa sau Phật nhập Niết Bàn, nó không có tên gì hết. Nên rồi là Bát Thập Tụng Luật đó không thêm một chữ, không bớt một chữ. Ngài Ca Diếp là tuyên bố, vì cái mà tuyên bố như vậy để mình thấy có cái ý, mình để phải nắm cho kỹ vấn đề đó. Dầu Phật rất là rộng rãi, Phật mở, A Nan thưa trong đại hội kỳ kiết tập lần thứ nhất tại hang Tất Bát La đó, là trong đêm Phật Niết Bàn đó, trước khi Phật nhập Niết Bàn, Phật có nói với tôi là những điều ta chế cho hàng tỳ kheo mà những cái điều vụn vặt không cần thiết, công bỏ bớt đi. Nhưng mà nói như vậy rồi ngài Ca Diếp, ngài xoay lại ngài A Nan, ông có hỏi Đức Thế Tôn những cái giới nào gọi là vụn vặt? Thì là A Nan xin sám hối, là khi mà Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn như vậy, tôi không còn sáng suốt, tôi không còn bình tĩnh để mà hỏi những cái giới nào gọi là vụn vặt. Tại vì A Nan lúc đó là hữu học, chưa thành A La Hán, thành còn buồn còn vui trong đó. Rồi ngài Ca Diếp ngài mới là tuyên bố khẳng định rằng những lời của Đức Thế Tôn nói ta không được quyền bỏ, những lời Đức Thế Tôn chưa nói ta không được quyền thêm. Mà mình hiểu cái chỗ đó là tại sao ngài Ca Diếp mà tuyên bố như vậy, không phải là ngài không biết cái bậc là đại A La Hán mà được cái thủ truyền, được cái Đức Phật Thích Ca là truyền trao y bát để mà trao lại cho Đức Di Lặc sau này, mà tại sao ngài không biết là sao? Là tại vì là cái đó là cái đối cơ. Ngay cái lúc mà ngài Ca Diếp ngài dẫn 500 tỳ kheo đi du hóa trở về rừng Câu Thi Na thì mới nghe Đức Phật nhập Niết Bàn 7 ngày rồi bởi một cái ngoại đạo qua bộ tộc Mạt La tại cái rừng Câu Thi Na, cầm cành hoa ra phía ngoài. Ngài Ca Diếp mới hỏi, rồi ông ta mới nói thì một số tỳ kheo là còn hữu học bị xúc động nghe tin Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì ngay đó có một cái tỳ kheo già mới xuất gia sau này tên là Bạc Năng Đà nhảy nhót là mừng, là từ đây trở về sau được tự do, mới thốt lên những cái lời mừng rỡ như vậy. Thì ngài Ca Diếp nghe cái lời của một vị tỳ kheo Bạc Năng Đà nói như cả trăm ngàn cái mũi nhọn đâm vào tim mình, nghĩ rằng Đức Thích Tôn vừa nhập Niết Bàn mà ông này là đệ tử của Đức Phật mà thốt lên cái lời, những cái lời vô ý thức như vậy, thì Đức Phật khi mà nhập Niết Bàn rồi ngoại đạo nó phá cỡ nào, những hàng tỳ kheo chống lại Phật giáo như thế nào trong cái tăng đoàn. Ngài rất là sợ. Nếu mà đó là tự ý hàng tỳ kheo bỏ thì ai cũng được quyền bỏ, chỉ Đức Phật mới được quyền cấm, mới được quyền bỏ. Mà giờ không phải Đức Phật thì ai cũng được quyền hết á. Trong luật ta cũng có giải thích cho đó. Các vị nói bây giờ chúng học pháp nó phiền phức. Nhiều người nói 13 pháp tăng tàng hay 17 pháp tăng tàng thôi bỏ bớt đi, cũng được quyền ta đề nghị. Rồi có vị nó thôi 4 ba la di thôi bỏ luôn đi, nó thì được quyền đề nghị như vậy. Ai cũng được quyền để mà bỏ hay là thêm á. Nên Ngài Ca Diếp mới để cho giá trị tuyệt đối của trong cái kỳ kết tập này, cái giới luật Đức Phật nó ra. Thành do đó Ngài Ca Diếp thậm chí mà A Nan không thể thiếu ở trong kỳ kết tập, mà chưa chứng A La Hán Ngài Ca Diếp thì cũng cho vô. Nếu mà trong đây 499 vị đã chứng A La Hán mà có một người chưa chứng A La Hán, mà A Nan đóng vai rất là quan trọng trùng tuyên lại kinh tạng, nếu không có A Nan thì ai trùng tuyên? Nên thành đó là bắt buộc Ngài Ca Diếp bắt buộc A Nan phải chứng A La Hán mới cho vô dự vào trong kỳ kiết tập. Nên thành kỳ kiết tập này là trọn vẹn đều chứng A La Hán, không có người nào còn hữu học hết, để có giá trị tuyệt đối lời Phật dạy. Đó là một điều. Điều thứ hai là Ngài Ca Diếp không cho thêm cho bớt, đây là chính là lời Phật dạy. Thành Ngài mới nói là không thêm một điều, không bớt một điều. Đó là cái đối cơ. Nếu mà chúng ta coi cái đó rồi cái tại sao Đức Phật nói với A Nan những điều vụn vặt bỏ bớt đi, đó Đức Phật đã khai. Rồi qua cái bộ ngũ phần quyển thứ 22 là Đức Phật có nói là những điều nào ta chế ra mà địa phương thấy không cần thiết thì các nên bỏ, dầu đó là ta chế trong giới luật. Còn những điều nào ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết các ông phải làm, thì mình thấy cái câu đó là nó bao trùm không gian và thời gian. Đại chúng nhớ là không gian và thời gian. Nếu mà không có trong quyển 22 của luật ngũ phần á thì nó khó, thì mình chấp trong đó là luật nó khô khan. Những cái không có cần thiết đối với xã hội mình cũng phải giữ. Cái điều đó là cái điều tối ưu quan trọng trong giới luật. Nhờ cái câu đó mà giới luật lúc nào cũng là mới mẻ, lúc nào cũng là cần thiết cho cái người đệ tử Phật muốn muốn giải thoát. Đại chúng nhớ thì dầu đó là chia ra bộ phái sau này, nhưng mà cái phần căn bản nó giống nhau, cũng từ cái gốc Đức Phật Thích Ca nói ra, chứ không có một Phật nào khác hết. Mà tại sao bên Theravada Nguyên Thủy là chẳng những không cấm mà còn in ra tứ thanh tịnh giới, như có kỳ thầy xuống ở chùa Năm Tông ấy này, dự cái lễ Katina, cái đêm Katina là in ra tứ thanh tịnh giới, tất nhiên là 4 ba la di, phát cho Phật tử coi công khai. Tìm mình tại sao cái bộ luật như vậy mà Nguyên Thủy thì cho coi, mà bên Bắc truyền thì coi như là bí mật cấm. Thì mình xét ra hai bên đều có cái lý do của nó, có hay. Cái này là thầy nói rất nhiều, mổ xẻ rất nhiều. Tại vì bên Bắc truyền là cái người tín đồ đối với mấy thầy ảnh hưởng về cái đại thừa Bắc truyền nó gần gũi, mà gần gũi thì nó lờn đi, nó coi thường đi, có thể nắm tay ông thầy được, nắm y ông thầy được, lấn mấy ông thầy đi. Còn mấy ông đại mà đi qua những cái nước Nguyên Thủy thấy cái y vàng rất là trịnh trọng, thấy nó đi xa xa không chứ không dám lại gần, cung kính tuyệt đối. Ít có khi nào người Phật tử dám tố cáo cái ông sư, không có. Còn Bắc truyền không có, Bắc truyền coi như là ngang hàng. Cái đó là cái dở của Bắc truyền, cũng có cái hay mà cái dở. Thành làm Nên Ngài Hoằng Táng, mình phải hiểu cái lời của Ngài Hoằng Táng là cái đối cơ để Ngài nói cho Ngài Phan Hoàng không biết. Ngài là cái vị tổ mà rất giỏi vấn đề luật. Ngài sớ giải về tước phẩm như thích, rồi sa di luật giải của Ngài Ngài Hoằng Táng. Rồi Ngài Hoằng Táng một cái cuốn nào mà của tỳ kheo á, thì Ngài cũng in ở phía trên là người chưa thọ giới cụ túc không được coi giới tỳ kheo. Nếu mà coi trước cái giới tỳ kheo thì không được thọ giới cụ túc và mang cái tội ngang với ngũ nghịch. Nhớ đại chúng, cái ngũ nghịch là cái rất là nặng. Bồ Tát giới rất dễ cho thọ giới, nhưng mà trừ cái ngũ nghịch. Và thậm chí 48 lời nguyện Đức Di Đà, cái điều thứ 18 trừ gì? Trừ người không phát tâm bồ đề, quỷ bán chánh pháp, trừ ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp. Nhớ, cái ngũ nghịch là cái nó rất lớn. Cái ngũ nghịch là bỏ ngoài biển Phật pháp, mà là Bồ Tát dễ dàng cho sám hối, nhưng mà ngũ nghịch thì coi như không được thọ giới, không đắc giới. Nên thành là tại sao Ngài Hoằng Táng Ngài nói như vậy? Đó là đấu cơ mà thôi. Đấu cơ để Ngài nói, chứ không phải là Ngài không biết. Thì nếu như vậy á, thì tại sao ta hỏi tại sao một cái bộ luật mà bên Bắc truyền thì cấm, mà trong luật không có chỗ nào mà cấm? Đại chúng nhớ, không có chỗ nào mà cấm người chưa thọ giới cụ túc coi giới cụ túc. Có không? Có chỗ cái giới nào? Từ năm thiên không có, mà chỉ có cái thiên ba vật đề là tỳ kheo không được nói thô tội cho người chưa thọ giới cụ túc, phải không? Nó thô tội chứ không có cấm mà coi giới cụ túc. Thì mình biết Ngài Hoằng Táng là đối cơ để Ngài cấm. Rồi một số sau này các vị tiền bối của mình á, thì ảnh hưởng rất nhiều về cái tư tưởng của Trung Quốc, của người xưa. Cũng là nói để là mình hiểu cái rõ cái vấn đề. Như mấy ông cha của mình á, tiền bối á, là chữ Tàu, chữ Nho á, rất là kính trọng, nó chữ có thánh hiền. Mà gặp cái tờ giấy mà có chữ mà chữ Hán rớt dưới đất là lượm lên dò dò bỏ trong miệng nuốt, tại vì chữ này cũng có thánh hiền, mà chữ này chữ Tàu chứ đâu gì có thánh hiền đâu. Thì ông cha mình ảnh hưởng ba cái đó để mình hiểu cái nguồn gốc như vậy, rồi mình mở rộng rãi một chút, trong thôi mình cứ chấp chặt cái bài vị là liễn đối phải viết chữ Nho chứ viết chữ Việt nó không có linh, nó không có hay, thấy không? Nhưng mà cái nào cũng vậy thôi chứ. Mà xưa thầy cũng biết là giờ cả ông nội thầy gặp chữ Nho không dám đạp với chân, dò bỏ vô miệng là nuốt, là chữ của thánh hiền. Có nhiều vị chữ Nho biết mà chữ Việt không biết, nó viết chữ Nho không chữ Việt không biết, không biết đọc. Đó là cái ảnh hưởng rất lớn trong đó. Thì mình xét lại, cũng một cái giới luật đó mà tại sao Nguyên Thủy cho coi không cấm, công khai nữa. Thành là nhiều người xưa cỡ như cái bậc thầy của thầy sắp lên á, thì các vị đó chấp rất nhiều, phải nói chấp rất nhiều về giới luật, tuôn tất lắm, từ cái kinh điển cho này kia nọ, không dám mà nó coi nó thường cái này cái khác. Cái thành phố này thầy với thầy Phước Sơn á chủ trương giới luật là công truyền, giống bí truyền, công truyền. Thành những cái lớp trung cấp, những cái lớp cao đẳng, học viện, cái lúc mà thầy còn dạy mười mấy năm về trước á, là sa di thầy dẫn cho học tỳ kheo, cái này ta học trong lớp học, nhưng mà mình phải dặn đó là học để cho biết, ủng hộ tỳ kheo chứ phải học để mà tìm cái lỗi của tỳ kheo chỉ trích. Cái này là cái nó sai. Thì mình nói xét ra là trong cái 13 già nạn mà thọ giới, đại chúng nhớ 13 già nạn thọ giới, không có điều nào mà đấy Mà hỏi là tặc tâm xuất gia phải là hiểu rõ cái hai chữ tặc tâm, à, đem cái tâm giặc để mà xuất gia. Tất nhiên tâm trộm, trộm đây trong luật ta cũng có phân tích là người chưa thọ giới cụ túc mà trộm tất nhiên có mặt ở trong các pháp yết ma. Tại vì đa số những cái pháp yết ma là cái pháp mà trị tội của hàng tỳ kheo, mà người chưa phải tỳ kheo không được giữ vào trong này. Thành mới có cái duyên khởi mà ở trong luật nó đưa ra đó, là tới cái ngày Bồ Tát. Nha, tại sao là đọc 10 giới sa di rồi cái đuổi ra không cho nghe ha, thì mà là có một số sa di nó mới bàn với nhau, không biết mấy ông tỳ kheo này nói hành nói tỏi gì mình đây, nói riêng không cho mình nghe, mà lâu lâu nghe đập cái bóp rồi cái họ thành không biết ông nói cái gì ha, thì mới rủ nhau bữa đó bàn. Tại nhiều người đọc giới thì người ngồi cao, người nghe giới thì ngồi thấp, có cái bục như vậy, cái là tổ chức nó chung ở dưới này, nó nằm ở dưới nó nghe có mấy ổng nói hành nó tỏi mình gì đấy. Thì trong luật mới nói nếu mà cái ông sa di nó nằm ở dưới ông chờ lâu quá ông ngủ quên mà ta yết ma rồi thì ổng không có nghe thì không phải tặc tâm, còn ngay lúc đó mà ổng nghe rõ như vậy là tặc tâm, không được thọ giới cụ túc. Con ta phân tích rõ cái đó là trộm nghe cái yết ma, mình không phải là tỳ kheo mà mình dự vào trong đó, đó là trộm. Trong luật chưa có nói cái chỗ nào mà chưa thọ giới cụ túc, coi giới cụ túc, đại chúng nhớ, coi giới cụ túc. Mà Ngài Hoàng Tán, Ngài mượn cái từ tội ngũ nghịch thì cái đó là hơi quá đáng, nhưng mà cái đó mình biết là Ngài đấu cơ mà thôi, đấu cơ. Chứ mình thấy 227 giới tỳ kheo hoặc giả là 250 giới tỳ kheo theo tứ phần, không có một cái giới nào cấm coi giới tỳ kheo, đâu có. Là không được quyến nói thô tội cho người chưa thọ giới cụ túc thôi, đó dặn tỳ kheo. Chứ Phật đâu có cấm cái giới nào tỳ kheo không cho người chưa thọ giới cụ túc đâu. Giờ đại chúng nhớ. Còn bên ni đôi khi mấy sư bà hồi xưa là kỹ lắm, mà khi mà nói giới tỳ kheo đó thôi là bịt lỗ tai lại chứ không dám nghe. Cũng phải vậy. Đây là tại vì Đức Phật bắt tỳ kheo phải thuộc hai bộ luật, tại vì đi giáo giới tỳ kheo ni, còn bên tỳ kheo ni thì đâu có giáo giới bên tỳ kheo, nó thành không cần học cái giới luật của tỳ kheo, mất cái thời gian. Mình biết cái ý như vậy thì là nguyên thủy, là rộng rãi về cái này là công truyền. Là quan niệm rằng là giới tỳ kheo 227 giới nó nhiều quá, mình giữ không có hết, nhờ Phật tử họ giữ tiếp mình, mà thấy là thấy cũng hay. Nói ví dụ như nó là mình học qua hôm qua, nó là tỳ kheo không được nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời. Giọng tỳ kheo nói rất là hay, nhưng mà người nữ kia nghe mê sai như vậy, nhưng mà đủ 5-6 lời rồi không dám thỉnh ông thầy nói thêm, nói sợ phạm. Tại vì nó là Đức Phật cho phép nó bao nhiêu đó thôi. Nó thì là cái đó là cái giữ cho ông tỳ kheo. Hoặc giả là ông tỳ kheo không có hứng lên, không xách điện thoại ông rủ đi, nó là mời 8 giờ đi vô trong đầm sen đi dạo ở trong, thì chắc chắn cô này có giữ cho tỳ kheo cũng không đi. Tại nếu mới hẹn người Phật tử đi chung một đường phạm ba vật đệ, cổ biết luật thì cổ đâu có dám đi. Ví dụ như vậy thì cái đó mình thấy cái là hay. Chứ gặp gần mấy thầy thì không có sáp vô. Qua mình học đó là tỳ kheo không được ngủ chung với nữ một nhà, dầu có trễ này kia nọ cổ không dám ngủ lại, cổ cũng từ chối cũng đi về thôi. Thì mấy cái đó mình thấy cái nó hay. Nó cũng có hay về tại là công truyền cho nghe. Còn có bên Bắc truyền là cũng có cái hay á. Tại vì cái Phật tử Bắc truyền là Phật tử nó rất gần gũi mấy thầy, coi mấy thầy ngang nhau, coi rất thường. Đi tố cáo mấy thầy, chê mấy thầy, nói lỗi mấy thầy rất là thường. Thì trời nó biết đoạn cái mấy thầy làm sai, cái chê đủ thứ. Thầy chúng nhớ đó là cái mà mình hiểu được cái đó. Dĩ hơn nữa cái thời xưa thì cái là mạng nó không có sách vở, không có, nhất là luật không bao giờ có phòng phát hành, không bao giờ phổ biến ở ngoài. Mới nói là cái bí truyền đó, chỉ mấy người xuất gia mới được coi thôi. Mà luật của tỳ kheo coi thôi, chứ trời sa di không được coi. Còn bây giờ thì coi như là cư sĩ cũng dịch luật tỳ kheo nữa, cũng sớ giải tỳ kheo nữa, nó đủ thứ trong nó trên mạng, mình đâu có giấu ở chỗ nào. Thịnh giờ là luật không có bí truyền, cái gì mà xảy ra có đưa lên mạng đầy hết trơn, ai cũng biết hết á. Thầy chủ trương của thầy là đã không biết chuyện. Cái gì gọi là công bố ra hết rồi là cho họ hiểu. Và thời này mình theo sống về cái dùng cái trí để mình phân biệt, để mình nó thấy rõ ràng đâu đó, chứ không có thể là cứ bưng bít giấu giấu trong đó này kia nữa. Là chúng nhớ. Thì cái đó là quan niệm của thầy. Đây với thầy với thầy Phước Sơn là hoàn toàn là tuyên bố luật là công truyền chứ không có bí truyền. Có cái ai ý kiến gì khác không? Thành bây giờ thầy nói là những câu hỏi, những cái tệ trạng, ví dụ như bữa hổm có câu hỏi sư bà, nó mới nói là cái cương giới là sau này mấy người sao đặt ra chứ ông Phật không có. Ông Phật không có cương giới gì hết, nó sống tự nhiên như vậy. Tại chùa có bảo bà không có kiết giới. Không kiết giới rồi kêu nó kiết giới Bồ Tát, mà nó Phật hồi xưa không có kiết giới. Sao mình thấy nó cái dốt đấy không? Ông Phật nào không có kiết giới. Một cái yết ma cần có bốn cái nhân tố thành tựu một yết ma: nhân, pháp, sự và xứ. Xứ là cương giới. Đức Phật mới nói là một tăng sự nào không được quyền làm nơi không có cương giới. Nên mà nói là Phật hồi xưa không có cương giới, sau này mà đặt ra cái cương giới sẽ kiết giới này kia nọ, chùa vào không có chịu kiết giới. Nó theo ông thấy đó là chúng nhớ phải là nó công khai. Thời này thì không có cái chỗ người ai mà kín đáo nhất nó cũng có thể là nó khui ra ta biết hết, chứ không có chỗ nào mà nó giấu giếm gì được hết. Đại chúng nhớ. Thì tóm lại thì mình học luật và những câu hỏi về luật các cái chùa chiền thì mình cũng nên phổ biến quảng bá rộng cho mọi người được biết. Ví dụ nhiều vị trụ trì đâu có học, rồi muốn xử sao xử theo mình nè. Những nhiều vị trụ trì cái sanh sát trong tay, muốn làm gì làm không cần giải lý luật mà cũng không biết giới luật nữa, thì cái đó mình cũng cần đưa ra để mà mình phổ biến, càng rộng nó càng tốt, theo cái chủ trương của thầy vậy, chứ không có cái gì mà để có đồng ý cái vấn đề mà có ý kiến là khác hơn cho ý kiến đó. Phật công khai đâu có nó nói là cái bí mật vào trong đó.